Thế là tôi ở ngoài đồng được 3 ngày. Ngày nào cũng vậy, khi đàn giang bay đi khỏi đầm nước, thì cũng là lúc tiếng máy bơm nổ rền vang cả cánh đồng. Lúc mọi người đến nơi, nước đã được dẫn vào các ruộng đầy ăm ắp. Ông tổ trưởng rất hồ hởi bảo, thế mà lại hoa hay, chờ vào cánh thủy nông thì còn khướt. Cứ đà này, dăm ngày nữa là xuống đồng cấy. Có dễ sớm hơn năm ngoái được nửa tháng. Một người khác bảo, đồng xa thì mỏi chân, đồng gần thì mỏi tay. Xong đây, dễ chừng ông về nhà mà chơi chắc. Lão khoản nói chen vào, hẳn cứ biết thế. Ông tổ trưởng vừa nói, vừa thét châu inh ỏi. Cả cánh đồng rộn lên tiếng cười đùa của các bà, các chị. Đây là giờ phút tự do nhất của tôi trong ngày. Tôi đi vòng sang phía bên kia đầm nước, chụm môi gọi con chim ri đá. Hình như giữa nó và tôi bước đầu đã bớt đi sự lạ lẫm. Nghe tiếng gọi, nó nhận ra ngay. Chỉ vài vòng lượn, nó đậu xuống một nhành cây cách tôi không xa. Con chim hót hay lắm. Chưa bao giờ tôi thấy một con chim hót hay như thế. Giọng của nó trong veo. Con chim này mà gặp các tay lưới chuyên nghiệp bỏ ra cả đống tiền mà không hề tiếc. Có lẽ nó sẽ là con chim mồi cành tuyệt vời. Hồi anh tôi còn ở nhà, chúng tôi cũng đã từng có một con chim như thế. Đó là một con chim di đá trắng. Mình rất trường, lông cổ ánh lên những vảy bạc lấp lánh như những hoa cân. Con chim này vốn là con mồi cành của lão Kiểu trong làng. Lão Kiểu là một tay lưới bợm nhất làng đồi. Lão lang thang khắp nơi trong vùng. Lão bẫy các loại chim, mùa nào thứ nấy. Sang là họa mi, chim cu gáy, tầm tầm là khiếu, vẹt, yểng. Làng nhàng là các loại chim tạp. Sáng bẫy, chiều lão mò ra đường bắn rong. Có hôm, chưa đến chợ, lão đã hết. Lâu lâu, lão mới về nhà đưa tiền cho vợ cất giữ. Chẳng biết do nhiều năm đúc rút kinh nghiệm hay nhờ có một năng khiếu đặc biệt trời phú, lão Kiểu là người xem tướng chim nổi tiếng làng đồi. Lão bảo, lạch chạch như con vành khuyên, còn có tinh có tướng nữa là. Lúc còn nhỏ tôi rất mê chim, đi mua hơn chục con vành khuyên mà chẳng con nào làm được mồi. Con nào cũng chỉ được vài ngày là tôi lại mở cửa lồng đi vào nhà, không cần biết nó bỏ đi vào lúc nào. Mẹ tôi rất phiền lòng về việc này, mẹ bảo. Kiếm được hào bạc, hái rau muống, còng cả lưng, sốt ruột vì mày nài nỉ, đưa cho mày rồi, mày lại thả lên trời. Mẹ không cho tiền nữa. Những hôm được nghỉ học, tôi lén ra ngoài đồng, tìm những đoạn mương cạn, đắp ngăn thành khúc, hì hục tát. Có hôm bắt được sâu cá dài nửa sải tay người lớn, tôi lên đường nhựa bán lấy tiền, về mua chim vành khuyên mồi. Thế mà suốt cả tháng đầu hè vẫn chưa được con nào như ý. Lão Kiểu mấy lần đi bán chim ngang qua, thấy tôi nhếch nhác cầm sâu cá đứng ở vệ đường, lão bảo, tôi sẽ tìm cho cậu một con, nhất định phải được. Có điều, phải 5 đồng. Tôi gật đầu đồng ý. Hôm đó, cóp đủ tiền tôi đến tận nhà lão Kiểu. Tôi mê mải nhìn ngắm, suốt dọc hàng hiên 5 gian nhà lão treo lúc liểu toàn lồng. Có điều, lồng của lão rất mộc mạc, không lòe loẹt như lồng của những người chơi chim cảnh. Đa số là lồng rập, hay còn gọi là lồng bẫy. Lão bảo, nhỏ là vành khuyên, ri đá, lớn là cò vạc, toàn là những con mồi chứ danh. Đây là con chim tôi dành cho cậu. Nếu không hứa trước, thì tôi đã bán chục bạc cho một lão, người ở sát chân núi. Lão cứ vật nài, nhưng tìm đâu ra con thứ hai như con này. Tôi nhìn con vành khuyên đang được nhốt trong cái lồng vuông 4 rập. Chách, chách! Nó nhảy tứ tung trong lồng, mà không nhìn thấy cánh vỗ. Nhịp đập của cánh nhanh như chớp mắt. Lúc nó đậu chênh vênh trên nóc lồng, lúc lại dốc đầu, đu như người làm xiếc. Con chim hầu như không có một lúc nào đứng yên. Lão Kiều bảo, cậu nhìn kỹ chưa? Lông mi mắt nó đẹp như một cái hoa dâu. Lông ức vàng như tơ. Lông lưng xanh như lá. lông cánh đen như những vết mực tàu. Song, đặc biệt nhất là hai bên sườn. Chỉ duy nhất con chim này có màu vàng như được nhuộm nước quả rành rành. Con chim đặc biệt thật. Từ lúc tôi mang về treo ở cành xoan trước nhà, hình như chim của cả xóm kéo đến vườn nhà tôi. Sáng sáng, chúng hót tưng bừng, rồi quanh quẩn suốt ngày không đi đâu nữa. Chúng xà xuống vườn bắt sâu. Chỉ có mấy ngày mà ngay cả đám rau ngót trồng sát chân tường cũng không còn một con sâu đo. Mẹ tôi bảo, thánh thật đấy. Mấy hôm sau, tôi mượn được cái lồng rập. Chỉ có một ngày mà bẫy được mấy chục con. Tôi nhốt đám chim mới bẫy được vào một cái lồng khác. Định bụng sáng hôm sau đem ra chợ bán. Đêm đó, tôi treo con mồi cạnh lồng chim mới bẫy, rồi thấp thỏm đi ngủ. Mờ mờ sáng hôm sau tôi đã thức dậy. Tôi chạy ngay ra lồng chim. Đàn chim xông lên rào rào. Con nào con nấy đều rớm cả máu mũi. Bên cái lồng dập, con chim vành khuyên mồi nằm ngửa bụng lên trời. Tôi hốt hoảng, thò tay lấy ra. Nó cứng đờ, lạnh ngắt, lông nó bạc phếch và nhăn nhúm như một nắm rẻ. Tôi tiếc con chim lắm, đào đất chôn nó trong vườn. Mẹ tôi bảo, những con chim chảy máu kia thì ai mua? Thả chúng đi con. Tôi chán nản mở cửa lồng. Từng con nhảy ra. Nhưng chúng không tài nào bay được. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ. Tôi đã cắt hết cả lông cánh của chúng ngay sau khi bẫy được. Đàn chim quanh quẩn trong vườn rồi chết, rắc mỗi con một nơi. Nhìn chúng như những nắm rẻ rách nhỏ nhoi vương vãi khắp vườn. Mấy hôm sau gặp lão Kiều, tôi thuật lại đầu đuôi cho lão nghe. Lão bảo, cậu nhốt con chim mồi cạnh đàn chim vừa bẫy được có phải không? Thế thì đúng rồi, nó sẽ cắn lưỡi mà chết. Giống chim nó vậy. Những con chim hót hay thường là những con chim đầu đàn. Chúng hết sức khôn ngoan. Nó sẽ hối hận vì đã đánh lừa đồng loại. Tôi không tin. Song nỗi buồn đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Mặc dù lòng đam mê chim vẫn thôi thúc tôi lao vào khám phá cái thế giới kỳ diệu đó. Cuối tháng 7 năm ấy, khi màu vàng loang dần ven đồi, trên những vạt ruộng cấy lúa dí, cho gặt sớm, đã thấy bóng của những con chim ngói bay về. Xin chú thích, lúa dí là tên một loại lúa đặc sản của đồng bằng Bắc Bộ, hạt nhỏ như gai, rất dẻo, cơm ngon. Chúng lặng lẽ tha thẩn nhưng rất tinh, thoáng thấy bóng người từ xa là vù bay đi. Tôi đã mất mấy ngày với khẩu súng cao su trong lòng bàn tay đổ mồ hôi nhoèn nhoẹt, chui lủi, bò toài mà vẫn không sao tiếp cận được chúng. Anh tôi bảo, loài chim này khôn lắm, phải có một cánh lưới bóng mới xong. Anh tôi lấy tay lưới gác trên hiên nhà xuống. Đó là một tay lưới để ở đây lâu lắm rồi. Tôi lớn lên đã thấy thế. Mẹ tôi bảo, khi ông nội tôi già yếu, không ra được ruộng nữa, bố tôi lại đi học từ nhỏ. Chẳng bao giờ đánh chim, đánh cò. Ông tôi đã cất tay lưới lên đó, thoát cái mà đã mấy chục năm trời. Anh tôi lần dở từng vòng lạt, tay lưới được giữ gìn cẩn thận lắm. Ông tôi đã lựa một tấm mo câu dày và dẻo, bó gọn tấm lưới vào trong. Ngoài buộc chặt mấy mối mây già, cả tay lưới gọn và chắc như một bắp chuối rừng. Khi tấm lưới được trải rộng trên mặt sân, chúng tôi mới biết đó không phải là tấm lưới đánh chim ngói, mà chỉ là một tay lưới đánh chim ri. Tay lưới còn rất tốt, đôi gọng tre ràng lưới làm bằng cây hóp đá, nên nhỏ nhắn và rất cứng. Đặc biệt là mấy cái cọc ghim dùng để đóng trên mặt giữ lưới. Cái nào cũng được vót bằng tre già. Cọc để lâu ngày lên nước đen bóng như những cái đinh thuyền. Lưới dệt bằng tơ, tơ xe kỹ, nhỏ như sợi chỉ, để từ bấy đến nay vẫn không hề mục ải. Anh em tôi có được tấm lưới như vớ được vàng. Sáng sáng, chúng tôi ra khỏi làng lúc trời còn tối. Đến chỗ đánh chim, trời vẫn còn chưa sáng. Đặt gánh xuống, mỗi đứa một việc, thoăn thoắt những động tác thành thạo. Trời tang tảng sáng, là mọi việc đã đâu vào đấy. Chúng tôi chui vào nấp trong cái tum. Tum được làm từ những tàu lá móc phơi khô. Những cành lá này cắm trên mặt đất, làm thành một túp lều lá kín mít. Lúc này là lúc chim di đi kiếm ăn sau một đêm ngủ đỗ trên cành. Năm nào cũng thế. Cứ vào mùa lúa chín là chim ri lại từ núi bay về. Chúng kiếm ăn rất chăm chỉ để chuẩn bị cho mùa sinh nở. Những hạt lúa mùa làm cho con nào con nấy béo nung núc. Từ hôm đó, anh em tôi đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên giúp mẹ. Những đồng tiền do chính bàn tay chúng tôi làm ra. Cứ khoảng nửa buổi sáng, sau khi đã kéo được vài đỗ, tôi đi ra đường cái lớn với cái bu chim trong tay. Tôi bán cho những người qua lại. Có hôm bán không hết, anh em tôi đem về nhà bán cho những người trong làng. Mẹ tôi bảo, chim họa, cá thời, sao các con không chủ vào việc học hành mà lại mải mê với những việc đâu đâu. Ngày xưa, các cụ nhà mình đánh chim chỉ là đánh chơi đánh bời, coi đó là cái thú của đời làm ruộng. Có cụ nào sống bằng cái nghề này đâu. Mặc kệ những lời nói của mẹ, anh em tôi vẫn hết sức say mê. Trong suốt 3 tháng hè, chúng tôi dành phần lớn thời giờ chăm chút cho những con chim mồi. Đấy là những con mồi cành. Suốt ngày, anh em tôi ở ngoài đồng. Trên khuôn mặt, chỉ còn có đôi mắt là sáng. Mặt đứa nào đứa nấy đen nhem nhẻm vì bị nắng thui. Có lẽ, vào những năm tháng vị thành niên, việc đuổi theo những bóng chim tăm cá là một thứ công việc đầy thú vị. Riêng đối với tôi, việc đó còn có một ý nghĩa khác. Nó là sự thử thách lòng kiên nhẫn của tuổi trẻ. Tôi như bị một thứ bùa ngải lôi cuốn vào thứ công việc đòi hỏi khả năng sáng tạo. Đôi khi, ý nghĩa chinh phục cũng là một động lực thỏa mãn lòng hiếu thắng thuở thiếu thời. Lúc đầu, chúng tôi còn đánh những đàn chim trên những thửa ruộng quanh làng. Những năm sau, chúng tôi đi xa hơn, có khi ngủ lại ngoài đồng để săn đuổi những đàn chim lớn. Vậy mà, suốt cả thời kỳ đó, vẫn không đánh được đàn chim nào đông. Chúng tôi luôn khao khát bẫy được những đàn chim như lão Kiểu trong làng đã từng bẫy được. Đến tận bây giờ, làng đồi vẫn còn trầm trồ thán phục mỗi lần nghe kể lại. Năm ấy, đã sang tháng chạp, lão Kiểu vào sát chân núi để bẫy chim. Đối với chim ri, lúc này là lúc đàn chim sắp bước vào thời kỳ làm tổ để chuẩn bị cho một mùa sinh nở. Từ khắp mọi ngả, chim ri tấp nập bay về. Trong lúc kiếm ăn, vào lúc lúa mùa gặt rộ, là chim ri bắt đầu hộ đàn. Có đàn đông đến hàng vạn con. Bay rợp cả những nương lúa của người Mường viền quanh chân núi. Lão Kiều bảo, tháng 7, chim ri bay ra. Tháng 12 ta, chim ri bay vào. Ai cũng biết vậy. Nhưng đón được luồng chim đi không phải là dễ. Làng đồi chỉ có lão Kiều làm được. Lão Kiều bỏ ra mấy ngày liền đi thăm dò thung thổ. Cuối cùng, lão cũng tìm được một thế đắc địa. Lão phải lưu lại thêm ít ngày nữa, mặc dù lòng lão như có lửa đốt. Khi những nương lúa cuối cùng đã gặt xong, thì cũng là lúc đàn chim chuẩn bị lên núi. Chim ri là giống rất lạ. Hình như giữa chúng có một tín hiệu như một lời ước hẹn. Hễ cất cánh về núi là không bao giờ quay trở lại. Muốn gặp lại chúng, phải chờ đến sang năm. Nếu mà thế, thì công lao của lão gần 20 ngày trời đổ ra sông, ra bể cả sao? Lão đã vừa đi, vừa đặt bẫy, đánh những đàn chim lẻ, kiếm tiền sinh sống để đuổi theo đàn chim lớn về đến đây. Lão quyết không để lỡ cơ hội duy nhất còn lại cho lão trong mùa chim này. Hôm ấy, trời đột nhiên nổi gió bấc, lúc đầu nhẹ nhẹ. Sau, gió mạnh dần, lật cả lá cây. Đến khoảng gần sáng, thì cứ vù vù bươn bả trên những thửa ruộng, chỉ còn trơ gốc rạ. Những thửa ruộng, bạc phếch một màu nâu nhạt buồn tẻ. Gió vượt qua những cánh đồi thấp, rồi chạy hun hút về phía núi. Thời cơ đã đến, lão Kiểu bật dậy, thổi cơm, rồi ăn vội ăn vàng. Suốt cả đêm qua, lão không hề chợp mắt. Thế mà giờ đây, lão vẫn tỉnh như sáo. Vai lão quẩy gánh đồ nghề, chân lão phăm phăm bước. Trời tối mò, sương đêm ẩm ướt và lạnh ngắt. Lão Kiểu bước, không hỏng bước nào. Ra đến chỗ có đỗ, thì gà đồng mới le te gáy. Cắm xong lưới, trời vẫn còn tối om. Lão Kiểu ngồi thu lưu bó củi đợi sáng. Trời mờ mờ, lão đưa mắt nhìn, sương sa mù mịt khắp cánh đồng. Lão lẩm bẩm một mình, thời tiết này là đẹp nhất. Lão Kiểu liếc mắt kiểm tra lại một lần nữa. Những con mồi cành bị nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp đang bức bối rũ cánh. Những con mồi đất bị ghim chân sát mặt lưới, lúc nào cũng cúi xuống, cắn rứt chỗ bị buộc. Nhìn chúng như đang rúc đầu xuống rơm rạ để kiếm ăn. Trên mặt lưới, những cung lúa nếp vàng, óng ả, hạt mẩy căng, đầy quyến rũ. Lão Kiểu nghĩ bụng, đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của những đàn chim trên đồng trước khi về núi. Có lẽ, chỉ còn hôm nay nữa là đàn chim vào mùa xây tổ. Chúng sống theo bầy đàn, sinh con, đẻ cái, bận bịu hết cả mùa đông. Thế rồi sang năm, chúng lại về đây, hộn đàn, bay tíu tít. Lão Kiểu chui vào tum lá móc giấu mình. Xin chú thích, cành lá móc có nhiều lá, 4-5 cành chụm lại cắm xuống đất thành cái lều, gọi là cái tum, để chui vào rình đàn chim. Bỗng một tiếng hót rít lên lanh lảnh. Lão Kiểu nhận ngay ra tiếng của con mồi cành hay nhất. Lão nín thở quan sát. Tiếng của 4 con mồi cành còn lại đổ dồn. Trong chớp mắt, đàn chim ồ ạt kéo đến. Chúng quần đảo mấy vòng trên đầu Lão Kiểu. Chợt nhận ra chỗ dừng lại nghỉ tiếp sức cho một thôi đường dài. Đàn chim hạ xuống, đậu dày đặc trên những ngọn tre mà Lão Kiểu đã đào hố chôn sẵn mấy ngày nay. Bọn mồi cành ríu rít vì bức bối. Có lẽ chúng buồn cho thân phận tù hãm nên rất nhiều lời. Bọn mồi đất cũng không kém phần quyết liệt. Bản năng vào mùa xây tổ thúc giục làm cho chúng cày đầu vào, dứt những sợi gai. Đàn chim bắt đầu chú ý. Chúng nhận ra những cung lúa vàng. Cái gió rét đêm qua đã làm cho đàn chim đói ngấu. Con đầu đàn vẫn đậu tít trên ngọn tre, nghiêng đầu cảnh giác. Một vài con đã lẻ tẻ xà xuống lưới. Chúng vội vã cắp những hạt lúa. Chim ri là bậc thầy trong cách bóc vỏ. Hạt lúa trong miệng xoay ngang cho dựng lên, cái mỏ khẽ nghiến lại. Vỏ chấu được nhằn ra khéo léo hơn cả tay người. Cái đói vỏ xé, những cung lúa mời mọc. Không có gì khả nghi, con đầu đàn từ trên cao bổ xuống. Cả đàn ào ạt theo. Lão Kiểu mỉm cười đắc ý. Đàn chim không thể qua mặt lão một cách dễ dàng thế. Cho đến tận bây giờ, khi đã luống tuổi, không còn đủ sức kéo lưới nữa, nhưng lão vẫn hồi hộp kể. Chưa bao giờ lão đánh được đàn chim to như thế. Hôm ấy, lão đạp chân vào một cái cọc tre đóng rất chắc trên nền đất lều để lấy đà. Ấy thế mà lão vẫn ngã ngửa người ra đằng sau, mới giật được hai cánh lưới ụp xuống. Đứng dậy, lão vội chạy ra, nhìn theo đàn chim bay đen đặc về phía núi mà tiếc rẻ. Có lẽ lão Kiểu chỉ bẫy được vài phần trong cái đàn chim đông đúc ấy. Dưới hai cánh lưới úp, cả ngàn con chim di đang tìm cách thoát thân. Mặt lưới bập bùng như sóng. Lão Kiểu bình tĩnh, lấy đất đá và mọi cái có thể, tìm cách chèn chặt tấm lưới, cho những con chim tinh khôn không thể tìm cách chui ra, rồi mới bắt. Lão Kiều bắt từ sáng đến gần trưa mà vẫn không vợi được một nửa. Lão gọi mấy người Mường đi chợ ngoài thị xã về ngang qua vào bắt đỡ. Lão hứa cho mỗi người vài chục con về làm thịt uống rượu. Bắt đến chiều mới hết đàn chim. Bu đựng chim của lão chật cứng. Lão nhốt lên ngăn trên, vốn là nơi ở của những con mồi đất. Khi ngăn mồi đất cũng không thể thêm được nữa. Lão liền nhốt vào các lồng mồi cành. Một người có vẻ biết nghề bảo lão: "Những con mồi tốt thế này, ông không tiếc sao?" "Tiếc gì, quân lừa thầy phản bạn. Chúng chỉ được cái dẻo mỏ, chứ báu gì. Bỏ tất, cứ nhốt lẫn vào, đằng nào cũng thịt. Nuôi lại làm gì cho tốn thóc, tốn lúa. Sang năm kiếm con khác." Lão Kiều đã kết một mẻ lưới có 102 ở làng đồi. Sau rất nhiều ngày săn đuổi, vẫn không được đàn chim nào như ý. Tôi bảo anh tôi: "Có lẽ chúng ta không có những con mồi hay." Tôi đến nhà lão Kiều. Nhìn thấy tôi, lão Kiều hỏi ngay: "Cậu lại cần chim mồi phải không?" Hôm đó, lão lại cho tôi một con chim mồi. Tôi ngần ngại không dám nhận. Lão Kiều bảo: "Tôi già rồi, không còn đủ sức kéo lưới nữa. Con chim này hay lắm. Đó là loại chim thành khách, không còn sợ người nữa. Cậu giữ lại mà dùng. Trong đời tôi ít gặp những con chim như thế." Tôi mang con chim về nhà mà lòng phân vân, không hiểu tại sao lão Kiểu lại rộng rãi với tôi như thế. Lão Kiểu cũng như bao tay lưới khác trong làng, họ quý chim mồi như những cục vàng sống. Nó là cái cần câu cơm, nó là niềm kiêu hãnh để thỏa mãn lòng đam mê. Khi cần, họ có thể đổi nó lấy những món tiền mà ngay cả những con bạc khát nước nhất cũng không dám xuống tay. "Con chim quả là hay." Tôi mớm khẽ một tiếng, nó rối rít đáp lại. Thoáng thấy đàn chim từ rất xa, nó phát hiện ngay. Từ hôm mang con chim về nhà, những đàn chim bay qua làng thường bị nó níu lại. Có những đàn lượn đến mấy chục vòng quanh làng rồi mới bay đi vì không có đỗ. Có con chim mồi hay ở trong nhà, suốt ngày tôi nói chuyện với nó. Chẳng biết nó dạy tôi hay tôi hiểu nó. Tôi và con chim đã thành đôi tri kỷ. Khi đã thuần thục, anh em tôi quyết định vào chân núi đón lõng những đàn chim bay về. Chúng tôi cắm lều ngoài trời, ngủ ngay ven đồi chờ đợi. Hôm tìm được đỗ, anh em tôi răng lưới từ lúc trời còn chưa rõ mặt. Đợi mãi, sáng bảnh mắt mà vẫn chẳng thấy gì. Con chim mồi vẫn đứng rù trong lồng. Tan sương, bầu trời cao lồng lộng, những con diều hâu lượn vòng trên đầu. Đám mồi đất sợ mất vía, rúc đầu vào những cum lúa nằm im thinh thít. Tôi chán nản, chuẩn bị nhổ cọc, cuốn lưới. Từ trong im lặng, bỗng con mồi cành rít lên. Ngay sau đó, những tiếng lèo hối hả đổ dồn. Tôi vội chui vào tum. Tự nhiên, con mồi cành lão Kiểu cho im bặt. Vừa lúc đó, một đàn chim bay tới. Đàn chim đông lắm. Tiếng vỗ cánh rào rào như một cơn lốc văng cây lá trong vườn. Tiếng kêu náo loạn một góc trời. Tôi nhìn con mồi cành, thấy thật thảm hại. Nó nằm ép mình bên cống nước, đầu chúi xuống đáy lồng. Có lẽ nó phát hoảng lên vì đàn chim quá đông. Thế mà lão Kiểu cứ nức nở khen. Có lẽ lão định chơi khăm anh em tôi một vố. Tôi đã quá tin lão. Để vớt lại phần nào, tôi khẽ gọi bảo nó. Hèn thế. Nó vẫn nằm yên như chết giả. Hãy cố lên. Nếu không, tao sẽ làm chúa đàn của mày. Như bị một kích thích, nó nhảy lên cầu, cúi đầu, uống nước, rồi ngơ ngác nhìn. Mày là một con đực hèn hạ. Tôi khích nó. Nó bắt đầu hót. Tiếng của nó, tiếng của tôi hòa vào nhau véo von. Tôi có một khả năng trời phú là bắt chước tiếng của các loài vật rất giống. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khả năng đó có tác dụng thật sự. Tôi và con chim mồi tranh nhau làm chủ soái. Tôi đã lừa được nó. Bản năng trong nó bùng lên. Nó càng trổ tài đánh bại tôi. Lúc giọng kim, lúc giọng thổ, lên bổng, xuống trầm, lèo đơn, lèo kép, phong phú như một bản nhạc giàu âm điệu. Anh tôi ngồi bên cạnh, mãi sau này vẫn bảo tôi. Không tài nào nhận ra đâu là tiếng của người, đâu là tiếng của chim. Tôi và con mồi của lão Kiểu đã khóa cánh đàn chim trên đường bay về núi. Chúng đổ xuống đen đặc cả những ngọn cây và ào ạt lao xuống lưới không cần đợi lệnh của con đầu đàn. Hai anh em tôi nắm dây rồi cùng hô lên một tiếng. Cả hai cùng ngã lăn ra đất vì cú giật lưới quá mạnh. Chúng tôi chạy ra ngoài. Hai cánh lưới đã lật úp. Đàn chim sập bẫy bay bập bùng làm cho hai cánh lưới cứ cộn lên. Tôi chăm chú nhìn. Dưới những mắt lưới là ngàn vạn những cặp mắt chim li ti như những giọt sương, long lanh như những viên ngọc huyền vãi trên mặt đất. Tôi đứng như trời trồng, chưa biết tìm cách gì để chặn lưới lại. Thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Con chim mồi cành bỗng rít lên một tiếng chói tai. Tiếng hót này của nó tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tiếng hót làm cho tôi có cảm giác rờn rợn. Rồi bất thần, những con chim dưới lưới đồng loạt vỗ cánh. Tấm lưới bị bốc lên khỏi mặt đất. Tấm lưới cùng với đàn chim bay lên cao và mất hút ở bên kia đồi. Tôi nhìn đôi gọng hóp ràng nằm chơ chơ mà giật mình hoảng hốt. Sức mạnh của đàn chim đã phá tung mọi sự kiềm tỏa. Đàn chim còn lại bên ngoài lưới vỡ tung tóe. Tất cả nhằm hướng núi bay cuống cuồng. Trong phút chốc, chỉ còn là những cái chấm mơ hồ, nơi chân trời nhấp nhô những vách núi sừng sững. Anh em tôi nhặt nhạnh những gì còn lại vào xóm ngủ nhờ. Con mồi cành lúc này hình như vui lắm. Nó cứ véo von hót. Tôi bảo nó, mày chỉ là cái đồ khôn nhà dạy chợ. Lúc cần thì miệng mày cứ câm như hến. Mặc kệ, nó vẫn hót vang lừng những khúc khải hoàn như một ngày thắng trận. Thế là qua đi một mùa chim, tôi trụm môi bảo nó, mày cút đi, nuôi mày làm gì nữa, tốn cơm tốn gạo, mày đã lừa tao. Tôi mở cửa lồng cho nó bay đi. Tôi nhìn theo cho đến khi nó khuất dạng vào những khóm hoa lau trắng bạc phất phơ ở lưng chừng đồi. 3 ngày sau, anh em tôi mới nhổ lều. Cả hai đều bùi ngùi tiếc rẻ. Tôi đi quanh nơi tôi vừa đánh chim một lượt. Làm sao tôi có thể quên được nơi này? Có lẽ sang năm chúng tôi phải quay lại đây đánh một trận phục thù cho bõ tức. Đang miên man, bỗng tôi giật thót mình. ngay trên một nương lúa đã gặt, giữa màu nâu bạc, nổi lên một đám màu đen xỉn. Tôi lại gần, rồi thét lên kinh hãi. Đàn chim bốc lưới hôm nọ không bay được xa. Chúng đã rơi xuống đây, đầu rúc qua mắt lưới, không thể nào thoát ra được. Những mắt lưới như những cái thòng lọng thắt chặt lấy cổ chim. Hàng ngàn cặp mắt chim lõm xuống, chống huếch chống hoác, đang nhìn tôi chừng chừng. Cạnh đó, con mồi cành của tôi cũng xõa cánh chết từ bao giờ. Trong mắt nó, những con kiến vàng rộn rã bò ra. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt rỗng không, tăm tối. Đôi mắt nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Năm sau, anh tôi lên đường nhập ngũ. Trước khi đi, anh bảo tôi phải tìm mọi cách giúp mẹ, nhưng quyết không được kiếm tiền bằng nghề bẫy chim nữa. Về đến nhà, tôi đem chuyện kể cho lão Kiểu nghe. Hồi lâu, lão bảo: "Con mồi tôi cho cậu là một con mồi rất đặc biệt. Nó tinh khôn lắm. Chính nó không muốn lừa dối đồng loại. Nó là con chim có nghĩa. Chính cậu đã lừa nó. Nó đã tìm đến cái chết để sửa chữa những sai lầm của mình. Chẳng giống như những con chim khác, vì tham sống mà cứ tiếp tục lừa dối bầy đàn. Khi nó ở với tôi đã linh cảm được điều đó. Có điều, cậu giỏi hơn tôi. Cậu hiểu được loài chim, cái điều cả đời tôi không làm được. Cậu có thể sống được bằng nghề này. Năm nào hết vụ, tôi cũng nguyền rủa lũ chim mồi. Nhưng đến hôm nay, tôi kính trọng loài chim này. Biết đến bao giờ lại có một con chim như thế." Mấy hôm sau, nỗi day dứt về đàn chim cứ lớn dần trong tôi. Suốt ngày, trong đầu cứ ù ù, như có một đàn chim vỗ cánh. Một đêm, đang nằm ngủ, tôi bỗng giật mình choàng dậy. Trên đỉnh đầu đau như có người vừa gõ vào. Khắp người, mồ hôi trộm ướt đầm đìa. Thì ra tôi nằm mê. Trong giấc mê, tôi thấy một đàn chim di đá. Chúng bé li ti như những hạt vừng. Đàn chim bay nhanh lắm. Chúng cứ nhằm tôi mà lao vào. Chúng lao mạnh đến nỗi tôi ngã nhào ra đất, xây sầm mặt mày. Hai mắt bị cánh của chúng đập cho cay xè. Rồi một cái mỏ chim to tướng, đen xì, nhằm đầu tôi bổ xuống. Phần đêm còn lại, tôi không làm sao mà ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt là hàng vạn cặp mắt chim cứ long lanh nhìn tôi ám ảnh. Tôi phóc dậy, ra thềm ngồi. Đó là một đêm trăng suông, đất trời mông lung, huyền ảo. Tôi có cảm giác trong cái khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng trệ. Sáng hôm sau, tôi quay lại chỗ đã bẫy chim. Đến nơi thì trời đã chiều. Trên mặt ruộng có đàn chim chết. Tấm lưới đã rách toang. Lũ diều quạ tha xác chim đi gần hết. Tìm mãi, chẳng thấy con mồi cành đâu. Tôi vác đất, đắp nấm mồ chim giữa cánh đồng. Thực ra, nấm mồ chim ấy đã chôn chặt tận đáy lòng tôi. Tôi thề, suốt đời không bao giờ đánh chim nữa. Mấy năm sau, lão Kiểu già yếu. Lão bắt con cháu đưa đi khắp mọi xó xỉnh trong nhà. Rồi lão thả tất cả những con chim mồi còn lại. Làng đồi bảo nhau: "Lão Kiểu cả đời com cóp, phút chốc thả lên trời cả bạc vạn." Lão Kiểu chỉ cười nhạt. Mấy năm, trong lúc đau yếu, quanh nhà lão Kiểu luôn có tiếng cú giúp. Mỗi lần như vậy, lão Kiểu sợ rúm cả người. Dân làng bảo: "Lão Kiểu cả đời làm nghề bẫy chim, nay vong hồn của những con chim về hỏi tội lão." Hôm lão chết, cũng vào một ngày tháng 10, lúa trên đồng đang chín rộ. Chim ri bắt đầu hộn đàn. Một đàn chim rất to bay ngang qua nấm mồ lão Kiểu vừa mới đắp. Đàn chim nghiêng cánh xà xuống, rồi bất thần vọt lên tung tóe. Sau 3-4 vòng, đàn chim bốc lên cao, tụm lại và mất hút vào màu vàng miên man của tháng 10. Khi mọi người nhìn lại, bỗng nhận thấy nấm mồ Lão Kiểu tự nhiên trắng xóa. Làng đồi lấy làm lạ, chạy cả ra xem. Họ sững lại vì ngạc nhiên. Thì ra, đàn chim trước khi bay đã nhất loạt ỉa cứt xuống chỗ Lão Kiểu nằm. Cả làng sợ hãi nhìn nhau. Riêng tôi thầm nghĩ, phải chăng đàn chim đã làm một nghi lễ tiễn Lão Kiểu?